Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Chúng tôi xin kính chúc anh chị em được một ngày chay tịnh cũng như cả mùa chay thánh tràn đầy niềm vui và bình an của Thiên Chúa. Chúng ta đã bước vào trong mùa chay thánh rồi. Chúng ta theo bước chân Chúa Giêsu, chúng ta đi sâu vào trong sa mạc và đối diện với mình, rồi đối diện với chính Satan, ma quỷ, và cuối cùng chúng ta sẽ đối diện với tình Chúa thương xót, và xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em tất cả.
Con xin cảm ơn Cha và xin mời chị Thúy bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên.
Thưa Cha, câu hỏi đầu tiên hôm nay là chị Kim Ngân ở Houston, Texas hỏi: Thưa Cha, con đã dự một khóa thánh linh lạ lùng quá. Linh mục nói tiếng lạ toàn là chữ ôi 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 do một bà linh hướng. Bà nói bà được ơn Chúa cho chữa lành bằng những tiếng đó. Khi cha đó đi trao Chúa Thánh Thần và sức dầu cho từng người, thì bà đi trước vị linh mục. Rồi chúng con được lên rờ Chúa Thánh Thể. Con thấy sao bà điều khiển linh mục vậy? Và lạ quá, dự khóa này xong sáng hôm sau con bị rụng tóc quá chừng. Xin cha giải đáp. Con xin cảm ơn cha rất nhiều.
Vâng, cảm ơn chị Kim Ngân ở Houston nêu lên một câu hỏi này. Chúng tôi không biết tình trạng lúc đó như thế nào, hoàn cảnh làm sao. Thì chúng tôi cũng lần đầu tiên nghe cái việc mà nói tiếng lạ bằng chữ ôi 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 ôi, cũng rất là lạ. Quả thật đó là lạ đó. Và nếu mà nói ôi 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 mà được chữa lành thì cũng còn lạ hơn nữa. Thì không biết có phải là phép lạ hay không. Ở đây chúng ta đi vào trong mùa chay thánh thì chúng ta phải trở lại với Đức Chúa Thánh Thần, đến với thần khí thánh của Chúa. Bởi vì chính Đức Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy Chúa Giêsu vào trong sa mạc. Và vào trong sa mạc để làm gì? Thưa, để hiển nhiên đầu tiên là giữ chay 40 đêm ngày. Và rồi sau khi Chúa giữ chay xong 40 đêm ngày, Chúa đói, thì lúc đó ma quỷ Satan mới đến cám dỗ tấn công Chúa. Ba lần nữa chứ. Tấn công Chúa ba lần. Thì chúng ta, khi chúng ta được Đức Chúa Thánh Thần đó, anh chị em nhiều người có cái cảm nghiệm thần khí thánh của Chúa đến với mình. Thường thường những người nói tiếng lạ hay là được Chúa tác động để nói tiếng lạ đó, chúng ta biết là tiếng lạ theo Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư Corinto, từ thứ nhất Corinto đoạn 14. Chúng ta đọc lại thì chúng ta sẽ thấy tiếng lạ là để tài bồi cho chính bản thân mình, tức là mình phải có tội hay là mình dơ bẩn, mình có thói hư thật xấu gì đó. Chúng ta muốn đoạn tuyệt hay là dứt bỏ mà không nổi, thì Đức Chúa Thánh Thần đến, chính cái tiếng lạ đó rửa chúng ta. Chúa Thánh Thần nói chứ không phải là mình tưởng tượng ra, mình học được, mình nói được cái tiếng lạ đó đâu. Phải Đức Chúa Thánh Thần tác động. Thì biết rằng khi mà chúng ta đổi cái hướng, chúng ta thay vì phò ma quỷ Satan xác thịt hay là thế gian của cả thế gian này đó, chúng ta hướng về Thiên Chúa và chúng ta phò Thiên Chúa. Chúng ta phò tá Ngài, chúng ta thờ phượng Ngài và chúng ta làm tôi tá cho Chúa đó. Thì hiển nhiên ông chủ cũ của mình nó sẽ tới, nó tấn công, nó đòi. Và có ví dụ cụ thể, ví dụ như chúng tôi về Việt Nam có một vị nữ tu, sơ này rất là tốt lành, sơ đi giúp cho các chị em lỡ làng hay là gái giang hồ đó, đem về. Bởi vì có những người này đi làm sao đó là mang thai rồi phá thai, hay là đi lây nhiễm cái bệnh AIDS cho người ta. Thì sơ rất là anh hùng, mà phải nói rằng là can đảm lắm. Sơ mới đi ra ngoài, sơ đứng nói chuyện với các chị em. Lúc đầu người ta tưởng rằng sơ là cán bộ cao cấp hay là nằm vùng gì đó, không biết là tình báo gì đó, để bắt cái mấy cô nhà ta mới cứ đuổi. Lúc đầu sợ, sau đuổi đánh đó. Nhưng mà lúc đó sơ mới hỏi, nói rằng các chị, các em có biết rằng làm cái nghề này sẽ mang bệnh không? Thì bắt đầu các em mới tới, nói nếu mà muốn biết tôi giải thích cho, tôi chỉ cho, tới nhà tôi. Thì sơ mới đem một số các chị em về nhà, có những người mang thai rồi sơ nuôi, rồi cho sinh con, rồi dạy nghề. Thì cái chuyện gì xảy ra khi mà các cô này đó, luôn luôn là có mấy cái ông bầu đó mà. Làm cái nghề đó, cái nghề gái giang hồ thì luôn luôn có ông bầu. Thì khi mà đi theo Chúa đó, đi theo các sơ đó, thì chuyện gì xảy ra, mấy cái ông bầu, ông mới thuê mấy tên du côn du đảng đó, nó đánh sơ mà. Ở tên rồi nó xăm mình đầy người đó. Tới nó cầm dao, cầm rửa gì đó tới, bà sơ đang đi về nhà dòng, nó chặn đường nó đánh. Lúc đó Chúa ban ơn cho tôi có nói chuyện với sơ này, thì Chúa ban ơn cho sơ cầu xin Chúa, thét lên tiếng, nó chạy, nó bỏ. Thì khi mà chúng ta bỏ cái cuộc đời tội lỗi đó, của ma quỷ đó, hay theo thờ ma quỷ đó, xác thịt và thế gian, tiền bạc đó, thế nào quỷ nó cũng đánh. Và anh chị em, khi chúng ta được thật sự được Đức Chúa Thánh Thần đến và cho cái một cái đà, cái đặc sủng, mà trước khi được đặc sủng nữa là cái ơn, là ơn thanh tẩy đó, là được bộc phát lên để nói cái thứ tiếng mà không ai hiểu hết, chính mình cũng không hiểu nữa. Nếu mà mình hiểu được á thì là không phải tiếng lạ. Thì cái tiếng đó nó cũng chưa phải là tiếng là ngôn ngữ lạ, hay là lời trí tri hay lời khôn ngoan đâu. Đây là một cái tiếng để mà thanh tẩy mình, bởi vì mình có tội. Thì bảo đảm với anh chị em, khi mà mình để cho Chúa Thánh Thần chiếm lấy mình đó, ma quỷ nó tới nó sẽ tấn công, nếu mà không tiếp tục đi theo Chúa. Thì có những người chỉ dừng lại tiếng lạ thôi và tôn thờ tiếng lạ. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta thấy, một khi mà nói được tiếng lạ thì thấy tôi là thánh rồi, hay là tôi là bắt đầu tôi có thể chữa lành, hay là tôi làm phép lạ được rồi. Nhưng tiếng lạ không phải là phép lạ. Tiếng lạ không nghĩa là chúng ta được ơn cứu độ đâu. Ơn cứu độ do máu thánh của Chúa Giêsu Kitô, do tình Chúa thương xót thôi. Vì vậy nếu mà chúng ta tôn thờ tiếng lạ đến mức độ mà chúng ta đặt lên bàn thờ chúng ta thờ và nói đó là Đức Chúa Thánh Thần thì không nhất thiết đâu. Bởi vì ma quỷ Satan cũng có thể nhập vào con người và cho nói những thứ tiếng không ai hiểu hết á. Và chúng ta phải ý thức và chúng ta phải đi sâu vào trong cái đời sống của Đức Chúa Thánh Thần, tức là đi vào trong thần khí học, học về Đức Chúa Thánh Thần và các loại thần khí. Rồi đi vào trong thần khí đạo nữa, phải học về cái đạo của Đức Chúa Thánh Thần. Ở trong Ngài, sống trong Ngài, đi trong Ngài. Như thế nào đó thì phải đọc Thánh Kinh, trong cái lời Chúa là sự thật và chân lý. Còn bằng không thì chúng ta sẽ thấy có những sự lạm dụng trong phục vụ. Một trong những dấu chỉ mà anh chị em thấy xảy ra đó là biết là đi sai, đi lạc đó, là lạm dụng phục vụ. Mà Đức Thánh Cha Benedicto đã nói rất là nhiều lần và Ngài rất là mạnh mẽ trong việc này. Phải trở lại, chúng ta không thể nào ai muốn thì cứ tùy nghi lấy chìa khóa mở cửa nhà tạm lên rồi lấy mình đánh Chúa ra rồi phân phát, hoặc là đến muốn chạm, muốn động, muốn làm gì thì làm. Cái điều đó là phạm thượng đó. Mà khi mà chúng ta thấy có một cái việc mà lấy mình thánh Chúa ra để mà sờ chạm đó, ai muốn làm gì thì làm á, rõ rệt là dầm làm dùng phục vụ. Và chúng tôi thấy cái trường hợp nó xảy ra, thí dụ như bên Ba Tây cũng vậy, người ta làm gì, người ta lấy vào nhảy múa tùm lum hết trên trước cái thánh thể Chúa, rồi cầm thánh thể Chúa cùng nhảy múa tùm lum hết đó. Thì cái đó là phạm thượng rồi. Thánh thể của Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta phải quỳ xuống, chúng ta thờ lại. Chúng ta không có thể nào mà chúng ta nhảy múa mà làm rùm beng đó. Lúc đó là thiên thần cũng quỳ xuống thờ lại mà. Và chúng ta đã biết các thiên thần đó, các thiên thần khi mà thấy một linh mục thì họ sẽ đi đằng sau cái linh mục đó, bởi vì linh mục có thánh thể Chúa mà.
Dạ.
Luôn luôn là như vậy. Và vì vậy khi mà rước mình thánh Chúa, khi xưa rước mình Chúa đi đến đâu đó, kiểu mình thánh Chúa đi đến đâu thì có hai chú giúp lễ đi trước cầm cái nến. Và bây giờ mình cầm mình thánh Chúa, mình làm như trò chơi, phải quơ qua quơ lại, hay là nhảy lên nhảy xuống rầm rầm á, thì đó là lạm dụng phụng vụ, tức là lạm dụng việc thờ phượng Chúa, mà lạm dụng việc phụng thự sự Chúa đó, thì có đó là làm ô uế đó. Thì chúng ta biết không có phải là của Đức Chúa Thánh Thần hay là của Đức Chúa Trời đâu. Đức Chúa Trời có sự tôn ti trật tự và có sự tôn kính và thờ phượng rõ rệt đó như vậy. Thế thì chúng ta đặt vấn đề này để anh chị em lưu ý. Khi mà thấy có nhiều người, quả thật á, cái phong trào Kinh Tân Đặc Sủng là phong trào tốt. Đức Thánh Cha Paulo Đệ Lục đã chúc phúc cho và Ngài đã trao cho Đức Hồng Y Suanen làm linh hướng cái thời của Ngài mà. Thì chính Đức Giáo Hoàng Gioan, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đó, Ngài nói đây là một, khi mà Ngài triệu tập công đồng Vatican II đó, thì Ngài nói đây là lễ Đức Chúa Thánh Thần thứ hai xuống trên giáo hội công giáo. Và vì vậy chúng ta biết là giáo hội chúc phúc cho cái việc mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên không có nghĩa là chúng ta nhân danh là mình nói được tiếng lạ, nói ôi đó, là chúng ta có muốn làm gì thì làm. Thì cái đó là lạm dụng, và chúng ta lưu ý, và cũng xin quý cha, quý linh mục chúng ta lưu ý việc này. Bằng không đó thì sau này chúng tôi đã thấy rồi, đã gặp rồi, trường hợp xảy ra cũng khá nhiều. Ở đây có lẽ là miền Nam Cali cũng thấy lạm dụng rồi, sau này mới chứng chỉnh lại đó. Thì có những người nói bây giờ tôi có Đức Chúa Thánh Thần rồi, mà các linh mục không có Đức Chúa Thánh Thần, các cha không có Đức Chúa Thánh Thần, bởi vì không có theo nói tiếng lạ, không cho nói tiếng lạ, do đó là các linh mục không có Đức Chúa Thánh Thần. Thì đó là cũng một cái sự kiêu ngạo đó. Mà hay là các linh mục nào mà cái linh mục nào mà không có hưởng ứng đến cái việc mà canh tân đặc sủng mà làm sai đó, không có đúng với đường hướng của giáo hội đó, thay vì tôn vinh Chúa thì tôn vinh một người đàn ông, người đàn bà, ngay cả tôn vinh linh mục đó nữa thì cũng không đúng. Thì có những linh mục họ không có chịu, bởi vì họ rất là rõ thấu suốt về thần thần học hay là về thánh kinh, họ không chấp nhận, thì những linh mục này bị gán cho một cái tên đó là chống canh tân đặc sủng, là chống nói tiếng lạ. Nhưng mà đó, khi mà anh chị em thấy như vậy thì chúng ta ý thức rằng có cái sự kiêu ngạo trong đó. Và khi nói, anh chị em biết, anh chị em ý thức được khi nào mà chúng ta thực sự có Chúa, có Đức Chúa Thánh Thần hay là có Chúa thật đó, là khi có người chỉ trích mình, khi mà có người sửa dạy mình, khi mà có người xây dựng cho mình đó, mà mình cảm thấy bình an, mình vui tươi, mình rất là thích thú, mình tạ ơn Chúa thì biết là có Đức Chúa Thánh Thần. Còn nếu mà khi có các đấng bậc đến mà nói với mình là cái chuyện này nó sai nè, lạm dụng phụng vụ nè, bắt đầu mình phản ứng nó, ô tôi giống như là các thánh tử đạo vậy đó, ai nấy cũng chê bỏ tôi bởi vì tôi có Đức Chúa Trời, và cảm thấy mình là nạn nhân đó. Đó là cái tư tưởng hay là cái cảm tưởng mình là nạn nhân á, hay là cái ấn tượng cái tự ti, là mình cho mình là nạn nhân đó, là ai cũng chống mình đó, thì cái đó là kiêu ngạo. Thực sự tự ti nó là gì? Là tự tôn giả hình. Thì chúng ta biết đó không phải là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần luôn luôn là bình an. Đức Chúa Thánh Thần đem lại bình an, yêu mến. Và hiển nhiên Chúa Giêsu khiêm nhường vô cùng, trái tim Chúa khiêm nhường và hiền lành. Và vì thế để chúng ta đi trong Đức Chúa Thánh Thần thì phải đi trong cái thần khí khiêm nhường và hiền hậu. Mà nếu không có đức khiêm nhường, không có phải là của Đức Chúa Trời đâu, không phải Đức Chúa Thánh Thần đâu. Chúng ta nhớ có một vị thánh, ngài thánh trong giáo hội thánh lớn đó, Carlo Borromeo đó, mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị ngài có tinh thánh đó, quan thầy của ngài là Carlo Borromeo, thì thánh nhân là một trong những vị thánh lớn ở Roma. Nghe nói ở miền Nam nước Ý có một nữ tu được ơn sao đó, phép lạ đủ thứ chuyện, thì Đức Thánh Cha mới gửi ngài xuống. Và anh chị em biết cái thời đó thì các linh mục cũng như là lính vậy đó, đi khắp nơi, thì thánh Carlo Borromeo ngài đi đến cái làng đó, đến cái tu viện đó, và từ Roma ngài đi xuống miền Nam thì trời mưa rồi, đường nó sình lầy đủ thứ, ngài mang cái giày lính mà ngài đi tới tu viện, ngài kéo chuông ngài đi vào, thì cái tu viện đó, các sơ mới lau nhà xong thì ngài nói tôi muốn gặp cái sơ gì mà gọi là được ơn gì, ơn lạ, ơn phép lạ. Thì thánh nhân cố tình ngài vào đó, nhà mới vừa lau ngài đi giày xình lầy đi vào làm giờ. Và sơ này gọi là nổi tiếng, một ai nấy cũng ngưỡng mộ, nó là thánh sống, được ơn lành ơn lạ vậy đó. Thấy linh mục này sao mà kỳ cục quá, đi vô trong nhà mà không có biết kính nể ai hết, bắt đầu cho vị linh mục một trận, một bài học. Thì lúc đó thánh Carlo Borromeo mới về viết lại, con người này không thể có ơn Chúa được bởi vì không có đức khiêm nhường. Anh chị em không phải đi theo ơn mà chúng ta đi theo Chúa. Và khi anh chị em chỉ đi theo cái chữ ôi đó, nghĩa rằng ôi đó chữa lành được, thì anh chị em không phải theo Chúa. Anh chị em theo cái gì? Anh chị em theo cái gì đó, chứ không phải là Chúa, chắc chắn không phải là Chúa. Và nếu thấy có sự phản ứng là dị ứng khi có ai sửa dạy mình đó, không phải là của Chúa. Tất cả các thánh Agustino, thánh Paulo, thánh Pedro đều là khiêm nhường, hoàn toàn hạ mình xuống. Và thánh Faustina nói rằng là Thiên Chúa yêu thương những tâm hồn hiền lành và khiêm nhường, và chỉ có những tâm hồn khiêm nhường mới đón nhận được ơn lành Chúa thôi. Còn những cái linh hồn, cái tâm hồn mà kiêu ngạo đó, mình học được một vài khóa gì đó, khóa này khóa nọ đủ thứ chuyện, bắt đầu ra là ta đây phải dạy rồi, đó là kiêu ngạo đó. Mình học đến đâu cũng chỉ là một cái mức độ nào đó thôi. Chúng ta phải khiêm nhường trước tôn nhân Chúa. Thì chúng tôi tóm tắt lại cho anh chị em thấy, thứ nhất coi chừng cái sự lạm dụng về phụng vụ nha, nhất là đụng chạm đến thánh thể của Chúa, hay là lạm dụng phụng vụ như là trong cái việc sức dầu đó, hay là buôn thần bán thánh, bán muối, bán dầu, bán khăn, bán đủ thứ để mà là phép lạ đủ thứ chuyện đó. Cái đó là cũng lạm dụng phụng vụ đó, buôn thần bán thánh tội, rồi tội gọi là mãi thánh đó, đó là không được. Và thứ ba, thiếu đức khiêm nhường thì chúng ta không thể chấp nhận, không thể chấp nhận đó chính là của Đức Chúa Thánh Thần. Chỉ có một đường duy nhất chúng ta đến với Chúa Thánh Thần là chúng ta phải đến với Chúa Giêsu Kitô qua lời hằng sống của Ngài và đến với Chúa Thánh Thể. Và nhất là chúng ta phải cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Thánh Thần, bởi vì không ai biết Đức Chúa Thánh Thần hơn Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ được đầy ân sủng, tức là đầy tràn Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần rộp bóng trên Đức Mẹ.
Một thính giả ở Orange County có những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, thưa cha, vì sao giáo hội lại dùng ngày thứ tư lễ tro để bắt đầu mùa chay? Câu hỏi thứ hai, vì sao mà mùa chay lại chỉ có 40 ngày mà không có thể là có 45 hoặc 50 ngày? Xin cha giải thích dùm, con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn vị thính giả nêu lên câu hỏi này. Chúng ta đã trả lời câu hỏi này nhiều lần rồi, chúng ta chỉ nhắc lại cho nhau thôi. Về những hình ảnh hay là biểu tượng, hoặc là con số cũng là biểu tượng, chúng ta biết luôn luôn chỉ giúp cho chúng ta một phương tiện, giúp chúng ta có một cái tinh thần tĩnh tâm, tinh thần tự kiểm, tinh thần thống hối ăn năn. Tất cả mọi sự đều là biểu tượng để đưa chúng ta đến thực tại siêu nhiên vô hình, là thực tại Thiên Chúa yêu thương mình. Thiên Chúa yêu thương mình đến mức độ Ngài chịu khổ và nhục, rồi chịu chết, rồi sống lại cho chúng ta. Thì anh chị em biết ngày thứ tư lễ tro đó, chúng ta biết là vào ngày thứ tư, không phải là thứ năm mà cũng phải là thứ sáu. Tại sao vậy? Thì chúng ta đã biết cái điều này rồi. Chúng ta trở lại vấn đề là 40 ngày. Vấn đề 40 ngày là đây là một cái biểu tượng của Thánh Kinh trong Cựu Ước và ngay cả trong Tân Ước nữa. Chúng ta đã thấy biểu tượng 40 ngày là cái số mà Chúa cho là đủ rồi đó. Ví dụ như bây giờ đối với văn hóa của người Roma, ngay cả người Do Thái, khi mà có đánh á, là trừng phạt một ai đó phạm pháp á, thì người ta đánh không có quá 40 được, bởi vì số 40 là đủ rồi, tròn rồi, và đánh quá là người đó chết. Chúng ta thấy trong cái cuộc khổ nạn của Chúa, và ông Mel Gibson ông làm cái phim The Passion of the Christ á, anh chị em nhớ đó. Thì những cái người lính La Mã đánh Chúa Giêsu, họ đếm tiếng Hy Lạp đó nha, họ đếm đó thì đếm đến 40, 39 mà họ dừng lại, cái là tròn đủ rồi, không có hơn được nữa. Và qua 40 là có nghĩa là quá rồi đó, quá mức rồi đó. Thì chúng ta thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước, ông Môsê lên ở với Chúa đủ 40 ngày ha. 40 ngày để mà được 10 điều răn của Chúa Trời. Rồi ông tiên tri Elia cũng vào trong sa mạc 40 ngày để mà được Đức Chúa Trời đến và cho ông một cái sứ mệnh đi sức dầu cho một vị vua mới và sức dầu cho một người đệ tử là ông Elise. Chúng ta thấy luôn luôn số 40 ngày là như vậy. Hay là khi mà Chúa cho mưa đổ xuống trên mặt địa cầu á, lục đại hồng thủy, thì Chúa cho mưa mấy ngày?
40 đêm ngày luôn.
Nếu mà quá 40 đêm ngày thì chết hết, không có sống lại được nữa ha. Đủ 40 thôi. Đó. Thì chúng ta thấy rồi, địch là cái số 40 là số trọn vẹn.
Dân cho thấy đi trong sa mạc
40 năm cũng trọn vẹn đủ thôi, chán rồi, họ không còn muốn đi đến đất hứa nữa, không? Và anh chị em thấy đây cái số 40 là mặc dù biểu tượng nhưng mà rất là thực tế, bởi vì để mà chúng ta bỏ đi một cái thói hư tật xấu nào đó trong theo khoa học, theo y học á, thì cái số 40 là quan trọng lắm. Anh chị em muốn dứt đi một cái tật xấu, thí dụ như hút thuốc lá, hay là một cái thói dụ mình thích ăn cái gì đó nhiều, không thì mình phải nhịn để mình kiêng đó, mình kiêng cự 40 ngày thì nó mới giải hóa đi cái thói quen cũ. Theo đây là theo khoa học tâm lý và thể lý đó, chúng ta biết điều đó, và con số đó Chúa chọn, và quả thật nó là con số trọn vẹn đó. Làm cái gì 40 ngày thì Chúa Giêsu Ngài đi vào trong sa mạc, Ngài ăn chay 40 đêm
ngày luôn vậy.
Thì chúng ta lấy con số đó, chúng ta áp dụng cho mình cũng noi gương Chúa Giêsu, để chúng ta giữ chay 40 đêm ngày, thì không có cách nào hơn là giữ 40 ngày đêm ngày, và không có thể nào mà vào ngày bắt đầu mùa chay vào ngày thứ năm, hay là vào ngày thứ sáu, hay là ngày thứ ba hay thứ hai được. Lý do là luôn luôn phục sinh rơi vào ngày Chủ nhật, phải không? Phục sinh luôn luôn rơi vào ngày Chủ nhật, và vì vậy chúng ta phải đếm trước phục sinh đó, trở ngược lại 40 ngày. Thì chúng ta như hôm qua anh chị em có nghe chương trình với các bác sĩ rất là tốt, các anh chị trong Hiệp hội Thánh Luca Y sĩ đó nghiên cứu điều tra một cái bài rất là đầy đủ xúc tích về mùa chay. Thì chúng ta thấy trong mùa chay có tổng cộng là 6 tuần. 6 tuần nhân lên 6 lần 6 là
36.
Nhưng mà 36 ngày nhưng mà cộng thêm Chủ nhật thì là 6 lần 7 là 40. 42. Bỏ đi 6 ngày Chủ nhật thì còn 36. Thì cộng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 là 4 ngày nữa. Thì trọn vẹn đủ 40 ngày. Đã, mùa chay thánh là như vậy. Do đó anh chị em không có thể để bắt đầu mùa chay vào ngày thứ 5 hay là ngày thứ 3 được. Thứ 3 thì dương ngày, thứ 5 thì thiếu ngày.
Vâng.
Luôn luôn năm nào cũng vậy.
Dạ.
Em chỉ có cái ngày, chỉ có mùa chay và phục sinh thì luôn luôn rơi vào ngày ngày Chủ nhật và mùa chay luôn luôn 40 ngày và bắt đầu với ngày thứ 4 lễ trò.
Dạ, vâng. Vâng.
Thưa cha, một vị thính giả giấu tên ở Orange, California hỏi, câu số 1, thế nào là tội trọng và tội nhẹ? Câu số 2, nếu ngày lễ trọng rơi vào ngày thường, mình không đi lễ thì có phạm tội không? Nếu có thì là tội trọng hay tội nhẹ? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, có rất là nhiều câu hỏi của một vị thính giả ở Orange, thính giả vô danh, nêu lên cũng gần chục câu hỏi đây. Thì chúng tôi xin trả lời một vài câu đầu. Thế nào là tội trọng và tội nhẹ? Rồi chúng ta nêu lên câu thứ hai. Tội trọng, tội nhẹ khác nhau như thế nào nhé? Tội trọng, luôn luôn anh chị em lấy một cái mấu chốt hay là một cái tiêu chuẩn là cố tình.
Yeah.
Khi mà là tội trọng thì phải cố tình. Bây giờ đó, ví dụ như bây giờ mình có cái thói quen, có những người thói quen hay hay nói xấu người ta.
Vâng.
Hay là hay văn tục đi. Thấy không? Nếu là có thói quen rồi đó, mở miệng ra cái là gọi chúa gọi mẹ đủ thứ chuyện là văn tục, chúa mẹ xong là văn tục liền đó. Nó thói quen nhưng mà mình nói chơi thôi mà mình văn tục.
Yeah.
Mình biết cái đó đó, nó cái việc văn tục đó là tội, là cái mức độ là trầm trọng đó, văn tục là tội trầm trọng đó, nhưng mà mình không có cố tình. Khi mà mình giận, mình tức lên á, mình nổi sùng lên á, và ai nó cái bắt đầu mình văn tục vào mặt người ta đó, trọng đó. Mình thành thói quen đó thì biết là cái thói quen đó là xấu rồi, thì chúng ta bỏ. Và vì vậy luôn luôn phải để ý đến cái chữ cố tình hay cố ý trong đó. Một cái sự giữ, tội là mình làm một điều giữ mà điều ác, điều giữ mà chúng ta làm mà cố tình, cách cố tình nó thành điều ác. Thì chúng ta phải biết, thứ nhất là chúng ta cố tình là chúng ta phải biết nó là điều giữ nè, thấy không? Rồi mình cố tình mình làm nữa nè, rồi mình làm nữa nè, ba cái điều kiện đó thì luôn luôn là như vậy để mà trở nên tội trọng. Mình biết ra sự giữ và hại cho người ta và hại cho mình. Mình biết rõ. Rồi mình làm nó, mình cố tình làm nó. Có những người không có biết nó là sự giữ. Mà người ta làm nít nó đâu có biết đâu. Nó nghe anh em nó hay là bác nó là chú nó gì đó văn tục. Nó về nhà nói chuyện với mẹ nó cũng văn tục theo. Nó văn tục thì nó đâu có phạm tội trọng được. Bởi vì nó không biết là sự giữ. Mà nó cũng đâu cố tình, nó chỉ bắt chước thôi. Thì chúng ta thấy phải biết, phải cố tình, phải làm á. Thì mới thành tội trọng được. Tội nhẹ là khi mà đứa bé mà nó về nhà nó đem nó văn tục với mẹ đó đó thì nó có bị ăn đòn không?
Dạ có, nhưng thì có
bột liền thứ khác.
Dạ.
Nhưng mà khi mà nghĩ lại thì nó nhẹ.
Dạ.
Nó nhẹ đó, bởi vì nó không cố tình mà nó không biết. Nhẹ là mặc dù có cái sự giữ đó nhưng mà không cố tình và không biết.
Dạ.
Thấy không? Là như vậy. Chúng ta sẽ học hỏi thêm vào tuần tới.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiếp tục tìm hiểu sóng đạo nơi đây. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày hôm nay. Và kính mời quý khán giả như đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi lắng đồng tâm hồn để cùng hiệp ý với linh mục Mika Yuse Nguyễn Trần Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Chúa Giêsu được thần khí đưa vào trong sa mạc và ngày giữ chay 40 đêm ngày. Rồi khi Ngài đói, ma quỷ đến cám dỗ tấn công Ngài. Ma quỷ đưa Ngài lên một đỉnh của thành phố và cho Ngài thấy vinh hoa phú quý của thế gian. Rồi nó bảo Ngài, hãy quỳ xuống, bái thờ ta thì ta sẽ trao cho tất cả, bởi vì tất cả đã được trao ban cho ta. Chúa Giêsu bảo rằng, người chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Quả thật chúng ta thấy rõ lập trường của Đức Giêsu Kitô là Chúa cứu thế như thế nào? Lập trường của Ngài là chúng ta chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không phải là thờ tiền tài của cải. Những ai thờ phượng đam mê tiền tài của cải, chúng ta có thể đang rơi vào tình trạng thờ phượng ma quỷ Satan. Bởi vì chính ma quỷ Satan nói rằng tất cả binh hoa phú quý, tất cả tiền tài của cải đã được trao phó cho ta, và ai thờ phượng nó thì nó trao cho. Có nhiều người Công giáo chúng ta nói rằng tại làm sao những người làm ác lại được trở nên giàu có, mà những người làm lành thì lại nghèo khó. Kính thưa anh chị em, nếu chúng ta làm ác mà chúng ta giàu có, tức là chúng ta đã làm đầy tớ cho ma quỷ, cho Satan rồi. Và chính Chúa Giêsu nói rằng chúng ta không thể nào thờ phượng hai chủ một lúc được. Một là làm tôi chủ này, hay làm tôi chủ kia. Chúng ta chỉ có thể thờ phượng một Thiên Chúa, chứ không thể vừa bắt cả hai tay thờ Chúa và thờ thần tài được. Chúng ta trong mùa chay thánh này đi vào trong sa mạc để suy xét lại cuộc sống của mình, lối cư xử của chúng ta, để xét lại coi lòng trí chúng ta hướng về đâu, hướng về Đức Chúa Trời hay hướng về thế gian, tiền của và Satan. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người cảm nhận được tình Chúa thương xót, để chúng ta trở về và thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Xin Thiên Chúa ban một phúc lành cho anh chị em, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.